Chéo phương tiện tùy các cái nghĩa kinh, theo các cái nghĩa kinh. Thì cái điều này tôi tạm ví dụ. Ví dụ như có một người Phật tử họ năm giới rồi mà biết tu Bồ Tát hạnh, thì giờ đây đi đám tiệc, người ta mời rượu. Khi mời rượu thì mình đã giữ năm giới, thì rượu tức là không nên uống. Nhưng mà nói tôi giữ giới không uống rượu thì sợ họ nói này nó nọ khó, cho nên lấy cớ nói dối rằng tôi bị bệnh gan, bác sĩ không cho uống rượu, cấm uống rượu. Thì nói vậy là nói dối không? À, đó là dối trá đó. Nhưng mà như vậy có hợp với nghĩa kinh không? À, tuy bên ngoài thì như mình là cái kẻ dối trá, không nói đúng lẽ thật, nhưng mà nhờ vậy mà mình giữ được giới đức, thì như vậy là hợp với nghĩa kinh. À, thể hiện hành chiêu mạng mà đối với chúng vẫn như cầu bè, nghĩa là bên ngoài coi như mình kiêu mạng lắm, nhưng mà thực tâm á, thì đối với trong chúng mình như là cái cầu, cái bè để cho họ dẫm mà đạp lên, họ đi qua vậy. Thì cái điều đó tôi có thể lấy cái ví dụ như trường hợp một thiền sư. Thiền sư nào mà thấy người ta, thấy mấy vị tăng tới mà không thành xá đó, quý vị nhớ không? Gọi là lại gì đó, ngài lại dung, ngài lười biếng, thiền sư dung đó. À, ngài lười biếng thấy chư tăng mà không thành xá, thì người ta gọi ông là sao? Là ngã mạng này kia. Nhưng mà sự thật có phải ngã mạng thiệt không? Là bởi vì ngài cấm đầu, ngài tu quên hết cái gì, bởi quên hết cho nên lễ phép nó kém đi, người ta tưởng là ngã mạng, chứ không ngờ chính ngài là cái người mà muốn trải mình để lo cho chúng đó. Thì như vậy cho nên nói rằng thị hiện như là ngã mạng, kiêu mạng, nhưng mà là cầu bè cho người, làm cầu bè cho người đạp lên để đi qua đó. Thị hiện hành các cái thứ phiền não mà tâm thường thanh tịnh. Đó, cái điều này tôi cũng nhắc nhiều khi huynh đệ thì sống ở trong chúng có những cái lúc mà phiền não đủ thứ, bị người ta phê bình nó huynh phiền não quá, cái nói sao có chịu không, nói mình phiền não thiệt không, nói tôi cái bên ngoài phiền não vậy chứ trong tâm tôi thanh tịnh lắm à. Đó là cái lối nói đại giọng nữ đó, cho nên ráng dè dặt. Thể hiện vào nơi ma mà thuận với trí tuệ Phật, không bị các, không có theo cái sự giáo hóa của các thứ ma, bất tùy tha giáo. Tha đó tức là ma, không có bị ma nó dẫn dắt. Thể hiện vào thanh văn mà vì chúng sanh nói cái pháp chưa được nghe hay chưa từng nghe. Nghĩa là tuy thể hiện ở trong hàng thanh văn, ví dụ như trường hợp Tổ Ca Diếp đó, đoạn sau này có nói hay đoạn trước cũng nói đó, ngài nói ngài là thanh văn, nhưng mà sự thật ra nghe cái pháp công đức của Bồ Tát, của Phật thì ngài nhận được trước hơn ai hết. Ngài than thở rằng không có thể chấp nhận là thanh văn mãi, thì đó là lối thể hiện ở trong thanh văn mà nói cái pháp chưa từng được nghe. Thể hiện vào Bích Chi Phật mà thành tựu được đại bi để giáo hóa chúng sanh. Bích Chi Phật tức là độc giác, thì độc giác hồi nhiều các ngài hay ở riêng trong rừng trong rú, thì những vị này thể hiện cũng vậy, ở chỗ vắng vẻ rừng rú, nhưng mà luôn luôn vẫn đem tâm đại bi để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải chỉ làm theo cái hạnh đó rồi cái tâm cũng như vậy luôn. Thể hiện vào chỗ bần cùng mà có cái bàn tay báo đầy đủ vô tận công đức. À, tuy là ở trong cái cảnh bần cùng mà mình lại có đầy đủ tất cả công đức. Thể hiện vào cái hàng tật nguyền mà đầy đủ các cái tướng hảo để tự trang nghiêm, tuy là thấy cái thân tật nguyền nhưng mà luôn luôn dùng những cái tướng tốt để trang nghiêm. Tướng tốt đây tức là làm những điều lành, những điều tốt để trang nghiêm thân. Thị hiện vào hàng hạ tiện, hạ tiện tức là dòng dõi thấp đó, mà sanh ở trong cái dòng họ Phật, mà ở trong dòng họ Phật đầy đủ các cái công đức. Tuy rằng ở trong dòng hạ tiện nhưng mà mình là không giống Phật, là cái dòng Phật chứ không phải là dòng hạ tiện. Thị hiện cái thân gầy ốm xấu xa mà được cái thân bền chắc như kim cương. Tất cả chúng ta nhìn đó không có chán hay là ưa nhìn, tất cả chúng ta đều ưa nhìn. Tuy là cái thân ốm xấu xí nhưng mà nó lại là cái thân kim cương, chúng ta nhìn nó không có chán. Nhạo kiến tức là ưa thấy, nhìn mãi không chán. Như vậy là sao? Tức là tuy bên ngoài, thường thường ta nói cái trong cái bài ca của Ngài Quyền Giác con câu đó, mạo tủy cốt cương nhân bất cố, nhưng mà còn gì nữa đó, không phải nhiều đó thôi. Tuy vậy mà người ta thấy ta vẫn không có chán. Thị hiện vào trong cái già bệnh chết mà hằng đoạn cái gốc bệnh và siêu việt khỏi cái sợ chết, cái sợ của chết chứ không phải sợ chết, cái sợ của tử. Thị hiện có của cải mà hằng quán là vô thường, thật không có cái lòng tham. Thị hiện có thê thiếp mà thường xa lìa cái dũng bùng ngũ dục. Thị hiện làm kẻ ngu độn mà thành tựu biển tài, nhớ hết không có quên. Tổng trì tức là nhớ hết, vô thất là không có quên, không có mất. Thị hiện vào trong cái nhóm tà, tà thế tức chữ tế là mé đó, tức là nhóm tà mà dùng cái chánh để độ chúng sanh. Thị hiện người khắp vào trong các đường mà đoạn những nhân duyên kia. Các đường tức là trong ngũ thú hoặc lục đạo đều có đi hết, nhưng mà không còn bị cái nhân duyên của lục đạo ngũ thú nó trói buộc. Thị hiện nơi niết bàn mà không có đoạn cái sanh tử. Thị hiện tức là các ngài thấy các ngài cũng nhập niết bàn nhưng mà không có dứt sanh tử, vì còn sanh tử để mà lăn lộn giáo hóa chúng sinh chứ không phải nó nhập niết bàn vĩnh cửu ở đó. Này ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát hay hành như thế là phi đạo. Đối với phi đạo hay hành cái phi đạo như thế ấy là không đạt được Phật đạo. Khi nào mà Bồ Tát tới cái bậc cao này làm những cái điều trái với cái lẽ thật đó, trái với cái đạo đức đó mà tâm vẫn không trái, thì những người đó là hành phi đạo, những người đó sẽ viên mãn cái Phật đạo. Đọc tiếp thiện pháp mà chặt hỏi ngược lại Ngài Văn Thù. Khi ấy ngài Di Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù rằng: những gì là hạt giống Như Lai? Ngài Văn Thù đáp: có thân là có hạt giống. Nếu mà có thân này đều có hạt giống Như Lai. Đây mới nói thêm: vô minh hữu ái là hạt giống Như Lai, hay giống Phật. Tham sân si là hạt giống Phật. Bốn thứ điên đảo là hạt giống Phật. Ngũ cái là hạt giống Phật. Lục nhập là hạt giống Phật. Thất thức xứ là hạt giống Phật. Bát tà pháp là hạt giống Phật. Cửu não xứ là hạt giống Phật. Thập bất thiện đạo là hạt giống Phật. Nói tóm lại 62 cái kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Phật. Nghe như vậy thì chúng ta thấy nó có lạ đời không? Hỏi cái những gì là hạt giống Phật thì lẽ ra phải nói những bồ đề đồ này kia mới giống Phật chứ, phải không? Mà tại sao lại nói vô minh hữu ái là giống Phật, rồi tham sân si là giống Phật, điên đảo là giống Phật? Thì những cái điều này mới nghe thì chúng ta thật là khó hiểu, nhưng mà đó là một cái lẽ thật. Đây là muốn chỉ khi còn ở trong mê muội, chúng ta gặp cái duyên tốt, duyên lành, có thể phát bồ đề tâm tu theo Phật đạo. Còn nếu mà những vị tu chứng quả A-la-hán, nhập Niết Bàn, thì những vị đó họ đã mất hạt giống Phật rồi. Vì ngang đó là an trụ cái Niết Bàn A-la-hán muôn kiếp muôn đời, không bao giờ vượt ra được. Thì như vậy bậc A-la-hán là hết tất cả phiền não, nhưng mà không có học giống Phật, phải không? Còn ở đây chúng ta đủ mọi thứ xấu xa, mà gặp duyên thì chúng ta phát cái tâm bồ đề, liền nguyện thành Phật. Thì như vậy đó, ở trong tất cả cái cảnh xấu xa đó đã sẵn sàng có hạt giống Phật. Thì sau này có mấy cái ví dụ rất là cụ thể. Thì như vậy khiến cho chúng ta có thêm được cái lòng tin, dầu mình có hư hèn, có xấu xa, có những cái tệ bạc, nhưng mà tin rằng mình còn có thể phát bồ đề tâm, phải không? Tôi nói ví dụ như có người họ có thể chống đối đạo Phật, chê bai đạo Phật và không hiểu gì đạo Phật hết, mà có khi họ nghe một vị nào có đủ biện tài, có đủ phước đức nói họ cho họ hiểu đạo Phật, lúc đó họ liền tin sâu tin mạnh. Còn những người họ tu theo đạo Phật mà tu lạc, ví dụ như họ tu theo đạo Phật mà họ tu bằng cách luyện tập gì đó để rồi họ biết sức hồn bay khỏi này khỏi kia, hoặc họ thấy được những thứ gì lạ khác, những người đó dầu mình có nói đạo Phật hay cách nào, nói cái chánh lý đúng thứ mấy là có nghe có theo không? Tại sao họ không theo? Bởi vì nó thầy đâu có biết bay bằng tôi, phải không? Hay là thầy đâu có những cái phép lạ như tôi, bởi vì tôi đã được những cái đó. Thành ra vì họ có những cái được, mà cái được tà đó họ lại tự mãn, rồi không có chuyển. Còn những người họ chưa biết gì hết, mà khi họ thức tỉnh, họ liền đi thẳng được, đi đúng đường được. Bởi vậy cho nên cái người không hiểu đạo chúng ta không ngại, mà chúng ta ngại nhất là những người hiểu đạo sai lầm, cái đó là cái rất là ngại. Cho nên ở đây thì ngài Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù là cốt để làm sáng cái ý, là cái người mà dù tu hành chứng quả A-la-hán như vậy coi như là đã dứt hết cái mầm sanh tử, hoàn toàn là thanh tịnh Niết Bàn, nhưng những vị đó lại mất hạt giống Phật. Còn những kẻ xấu xa tệ lậu kia lại vẫn còn có thể phát cái hạt giống Phật được. Như vậy cho nên ở đây nó có mấy cái danh từ mà có nhiều vị chắc là chưa thông, thì tôi hỏi thử coi nhớ không. Vô minh thì hiểu rồi, phải không? Hữu ái là gì? Chữ hữu ái đó tức là trong 12 nhân duyên, bởi ái thủ là có hữu đó. À, tham sân si thì hiểu rồi. Còn tứ điên đảo là cái gì? Nơi thân bất tịnh, tưởng lầm là tịnh. Nơi thọ là khổ, tưởng lầm là vui. Nơi tâm vô thường, tưởng lầm là thường. Nơi thân vô ngã, pháp vô ngã, tưởng là có ngã đó. Như vậy gọi là bốn cái thứ điên đảo. Đây là nói danh từ cho quý vị nhớ, nhiều khi nói qua mà không có nhớ. Rồi ngũ cái là cái gì? Ngũ cái thì dễ nhớ quá mà, tham dục gì nữa, thân nhớ gì nữa, gì nữa, tham thân, tham dục, thân nhớ, tạo hối gì nữa, nghi, còn cái nữa mới có bốn mà. Thì miên tức là cái ngu si đó, còn cái thất xứ, thức xứ đó, chắc là chưa có lành. Thất thức xứ tức là bảy cái chỗ mà cái thức nó đến, bảy cái chỗ đó. Một là ngũ thú tạp cư thức xứ, tức là cái cõi của mình đó, năm loài ở lẫn lộn với nhau, cái thức của năm loài ở lẫn lộn với nhau. Hai là ly sanh hỷ lạc thức xứ, tức là cõi trời sắc giới do những người tu cái thiền định chính được sơ thiền đó sanh về. Ba là định sanh hỷ lạc thức xứ. Bốn là ly hỷ diệu lạc thức xứ. Năm là không vô biên thức xứ. Sáu là thức vô biên thức xứ. Bảy là vô sở hữu thức xứ. Đó gọi là bảy chỗ đó, bảy chỗ mà cái thức nó đến. Trong đây tứ thiền mà chỉ nói có tam thôi, còn cái xả niệm thanh tịnh nó không có kể. Còn tám tà pháp là gì? Tám tà pháp, một là ngã, hai là nhân, ba là chúng sinh, bốn là thọ giả, năm là đoạn kiến, sáu là thường kiến, bảy là chấp hữu, tám là chấp vô. Đó là tám cái tà pháp đó. Rồi cửu não xứ, tức là bảy cái chỗ phiền não. Chín chỗ phiền não là gì? Chín chỗ phiền não là ái ngã, quán địch, rồi tấn ngã, thân hữu, não ngã, tự thân. Nói cách dễ hiểu, ái ngã, tấn ngã, não ngã. Ái ngã tức là yêu cái ta, tấn ngã là ghét cái ta, não ngã thì làm não loạn cái ta. Ba cái đó nhân với ba đời quá khứ hiện tại vị lai gọi là chính cái não đó. Thì như vậy để biết cái danh từ của nó. Còn thập thiện, thập bất thiện thì dễ hiểu rồi, nó ngược với thập thiện. Nói tóm lại là 62 cái kiến chấp và tất cả phiền não đều là cái hạt giống Phật, tức là ở trong cái mê lầm. Nếu một phen thức tỉnh thì còn có thể phát Bồ Đề Tâm. Đây hỏi, tức là Ngài Di Phật Cạch hỏi lại Ngài Văn Thù, vì sao vậy? Đáp rằng nếu thấy vô vi nhập chánh vị, vô vi nhập chánh vị tức là chứng A-la-hán đó, nhập Niết Bàn đó, thì không thể lại phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thí như ở cái chỗ gò cao, đất cao, cao nguyên tức là trên bằng đất bằng những gò cao, không có thể mọc được hoa sen, mà ở chỗ đất thấp ướt bùn xình mới có sanh được hoa sen. Thì đây dùng cái thí dụ thứ nhất để cho mình thấy rất là cụ thể. Hoa sen nó mọc, có khi nào nó mọc trên mấy cái gò cao không? Nó mọc toàn ở dưới chỗ bùn lầy thấp ướt. Thì cái gò cao thí dụ cho những cái vị tu chứng A-la-hán, còn chỗ bùn lầy thấp ướt là thí dụ cho những người còn phiền não, phải không? Dẫy đầy phiền não, nhưng mà chính cái chỗ đó hoa sen lại mọc được. như thế thấy vô vi, thấy pháp vô vi, nhập được chánh vị, tức là nhập niết bàn, chọn chẳng lại hay phát sanh cái Phật pháp, còn ở trong cái đất phiền não, ở vùng phiền não mới có những chúng sinh khởi cái tâm cầu Phật pháp vậy. Đó là cái thí dụ thứ nhất để cho mình thấy sáng tỏ. Lại thêm cái thí dụ thứ hai, lại như gieo giống ở trong hư không, trọn không có thể sinh được, còn gieo ở dưới đất phanh, gieo giống ở dưới đất phanh thì mới có thể mới hay xanh tươi tốt được. Như vậy thì mình gieo giống mà nó gieo trong hư không thì không bao giờ hạt giống nó nảy mầm, mà mình gieo chỗ đất bùn lầy có phân phướng thì hạt giống nó sẽ thanh lên thanh tốt. Cũng như vậy, nếu mà các cái vị chứng a la hán rồi không có thể phát cái tâm bồ đề, mà những cái người còn ở trong phiền não mê muội gặp duyên có thể phát được cái tâm bồ đề. Như thế những vị vào cái vô vi chánh vị rồi thì không có thể sanh Phật pháp. Khởi những người khởi cái ngã kiến như núi Tu Di vẫn hay phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác để sanh ra Phật pháp vậy. Thế nên phải biết tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai. Như vậy thì tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai. Ở trong phiền não đó mà tỉnh thì liền là hạt giống Như Lai, chứ không tỉnh nó thành hạt giống Như Lai không? Nhớ vậy. Thành ra phải hiểu thêm một chữ tỉnh. Ở trong cái chỗ mê muội gây nghiệp tạo tất cả cái khổ não, nhưng một lần thức tỉnh có người chỉ nhắc cho mình thì liền có thể phát tâm bồ đề. Ví dụ như vào trong cái biển cả, không vào trong biển cả thì không thể nào được những cái bảo châu vô giá. Như thế không vào trong cái biển cả phiền não thì không có thể nào được cái bảo nhất thế trí. Đây là cái thí dụ thứ ba. Thành ra trong đây ba cái hình ảnh dụ làm cho sáng tỏ cái vấn đề. Cái hình ảnh dụ thứ nhất là hoa sen chỉ mọc ở trong cho bùn lầy. Cái dụ thứ hai, giống nó chỉ có thể xanh tươi ở chỗ đất bùn phân phướng nhơ nhớp, kiếm được của báo chỉ khi nào những người dám lặn xuống biển, chứ còn người không lặn xuống biển thì khó kiếm được những của báo. Đó là những cái ý nghĩa ví dụ để thấy rõ, tuy sống trong phiền não nhưng chúng ta được thiện tri thức hướng dẫn có thể phát bồ đề tâm. Còn nếu mà được vào cái cảnh an tịnh niết bàn rồi của hàng la hán thì không bao giờ phát bồ đề tâm được. A-la-hán có chia ra làm hai, lợi A-la-hán hay là độn A-la-hán. Nếu A-la-hán mà hài lòng tự mãn ngay cái chỗ niết bàn của mình chứng mãi mãi đó, thì gọi đó là độn căn A-la-hán thì không áp lợi đó, lợi căn đó, tức là tuy ở trong đó đến được chỗ đó mà chưa có tự mãn, chưa có hài lòng khởi cái tâm cầu thành Phật thì cái đó thì phát một đề tâm. Đọc tiếp. Không vượt tỉnh thường thời khi ấy ngài Đại Ca Diếp tán thán rằng lành thai, lành thai. Ngài Văn Thù Sư Lợi khéo nói được cái lời này thật như cái lời của ngài nói. những người ở trong trần lao là hạt giống của Như Lai, nghĩa là trong cái đám trần lao á, lại là hạt giống của Như Lai. Chúng tôi ngày nay không có thể kham nhận phát cái tâm vô thượng, tính đẳng tính giác, nhận đến những cái tội ở trong ngũ vô gián, vẫn hay phát ý sanh Phật pháp, mà chúng tôi ngày nay hằng không có thể phát tâm. Thì như vậy ngài ta giết, ngài nghe cái ngài thấm, cho nên ngài mới 8 tháng khen ngợi cái lời của ngài Văn Thù. Đây mới dùng thí dụ, thí như là các cái người mà các cái căn nó hư hoại, thì cái người kia đối với ngũ dục không có thể nào mà lại được có cái lợi ích. Đó. Ví dụ như cái người mắt mù, tai điếc, mũi hư, lưỡi hư, lưỡi bệnh vân vân, thì đối với ngũ dục họ có hưởng được ngon lành không? Thì đó là ví dụ, nghĩa là những cái hàng thanh văn mà không có cái lợi căn đó thì không có thể nào phát cái tâm bồ đề được. Như thế thanh văn các cái kiếp tử đã đoạn đối trong Phật pháp không có cái lại được lợi ích, hằng không có chí nguyện. Các kiếp tử đã đoạn, tức là đoạn hết kiếp tử rồi, cho nên rất là thanh tịnh, được giải thoát mà không còn có cái phát tâm cầu thành Phật. Bởi vì muốn cầu thành Phật thì không thể an trụ niết bàn mãi mãi, mà phải là hành hạnh Bồ Tát. Mà hành hạnh Bồ Tát thì phải lăn lộn trong chúng sinh, mà các ngài thì đoạn hết kiếp rồi, cho nên hết cái duyên để trở lại độ chúng sinh. Thế nên ngài Văn Thù Sư Lợi, phàm phu đối với Phật pháp còn có phản phúc. Chữ phản phúc này quý vị hiểu theo cái nghĩa nào? Thường thường người ta nói phản phúc là sao? Nói cái người đó phản phúc quá, tức là bội bạc, phải không? Nhưng ở đây chữ phản phúc không nghĩa là bội bạc. Phản phúc tức là còn có thể quay lại. Những hàng phàm phu đối Phật pháp còn có thể quay lại, mà hàng thanh văn thì không có quay lại được. Đó. Vì thế sao? Bởi vì phàm phu nghe Phật pháp hay khởi cái tâm vô thượng đạo, không đoạn tam bảo. Giả sử, chỉ chánh sử giống như giả sử thanh văn trọn đời nghe Phật pháp, nào là thập lực tứ vô sở quý vân vân, hằng không có thể phát cái ý vô thượng đạo. Tuy nghe được những công đức lớn của Phật như là thập lực tứ vô sở quý rồi vân vân, mà cũng không thể nào phát cái ý vô thượng đạo. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài đã dứt sạch cái kiếp sử, mọi cái mầm sanh lại không còn, nên các ngài an trú, các ngài thấy trở lại không có tiện, vì vậy mà các ngài không có phát ý. Còn mình vì còn có đủ thứ phiền não, cho nên nghe được Phật pháp thì chuyện tới lui qua lại trong tam giới với mình dễ quá, phải không? Nó còn chẳng lôi đi lúc nào cũng được, mà nhờ nó lôi đi đó, cho nên mình ráng tập hành hạnh Bồ Tát từ từ, rồi sau này chừng nào tu hết được tất cả cái phiền não rồi, chừng đó mình mới thị hiện, phải không? Còn đây là đường tập thôi, quý chú có đường tập không? Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn này. Đây, đọc coi thâm huệ.